Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 19 tháng 7 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về lời chủ trang cho tháng 7 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim dâng ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Cho dù người thợ săn rình rập, răng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, đời con mãi bình an, mãi bình an, mãi bình an.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 11, từ câu 25 đến câu 27. Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Dù được chứng kiến những phép lạ hiển nhiên Chúa Giêsu đã thực hiện, nhưng những người Do Thái ở một số thành thị văn minh, có trình độ, vẫn lì lợm và cứng lòng, không chịu tin nhận người. Sau khi trách cứ và lên án họ khá nặng nề, Chúa Giêsu kết lời cầu nguyện tạ ơn với Thiên Chúa Cha. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe là một lời tạ ơn ngắn, cảm hứng từ biến cố vừa xảy ra, nhưng đã gây ấn tượng sâu đậm trong lòng các môn đệ qua những lời thân thiết nói lên sự kết hiệp mật thiết giữa Chúa Giêsu và Cha của người. Trong lời cầu nguyện, Chúa Giêsu đã tạ ơn Chúa Cha vì người không cho những người thông thái và khôn ngoan biết mầu nhiệm nước trời, nhưng là mặc khải nước trời cho những kẻ bé mọn. Dĩ nhiên, không phải hễ ai thông thái là bị loại khỏi thế giới của lòng tin. Nhưng điều này cho thấy, không bao giờ đức tin được hiểu là một đặc ân dành riêng cho những hạng người hiền triết và thông minh cả. Quả thế, trong thực tế chúng ta vẫn thấy có nhiều người rất bình dân, học hành chẳng tới đâu, nhưng đời sống đức tin của họ lại sâu xa và sống động. Ngược lại, những người tài giỏi, uyên thâm, thì đôi khi đức tin lại khô khan, hời hợt, leo lét. Điều này càng cho thấy, đức tin là một quà tặng của Thiên Chúa trao ban, là một hồng ân cần được lãnh nhận, hơn là kết quả của sự sưu tầm tri thức của con người. Và những ai đón nhận với tâm lòng khiêm tốn, đơn sơ, như những người con bé mọn, thì dễ dàng được lĩnh hội, bởi vì đó là điều đẹp ý Chúa Cha. Ngoài việc lãnh nhận hồng ân đức tin bằng tâm hồn đơn sơ, bé mọn, còn có một con đường thứ hai. Đây là con đường mà Chúa Giêsu mặc khải để giúp con người đến với Thiên Chúa. Con đường đó chính là Ngài. Chúa Giêsu nói: Cha tôi giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Thật thế, Thiên Chúa đã an bài mọi sự cần thiết để mọi nơi mọi thời, loài người tìm thấy con đường đến với người. Nhưng chỉ có Chúa Giê-xu mới là đấng mặc khải cho chúng ta nhận biết ngay từ đời này gương mặt của Thiên Chúa Cha. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin. Xin cho chúng con biết đón nhận với tâm hồn đơn sơ khiêm nhường, để đức tin nơi chúng con ngày càng được lớn lên. Xin cho chúng con nhận biết Chúa là Cha yêu thương qua mặc khải nơi chính con người của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim sơn ca, hót liêu lo, hót liêu lo. Cho dù người thợ săn rình rập, giăng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, đời con mãi bình an, mãi bình an. Bình an của Chúa là thế, con đã cảm nghiệm được rồi. Tay Chúa quan phòng dịu vời khi con buông trọn đời trong tay Ngài. Dù đã có lúc sợ hãi, nghiêng ngả nghi ngờ ngần ngại, Chúa vẫn kiên trì độ lượng, thương yêu quan phòng ngày tay Thiên Chúa, hồn con như chim sơn ca, hót liêu lo, hót liêu lo. Cho dù người tạo sáng rình rập, giăng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, đời con mãi bình an, mãi bình an. Bình an của Chúa là thế, không thể mua được bằng tiền, không chiếm hữu được bằng quyền, chỉ thế có được nhờ tin thắng vào Ngài. Đời con tin thắng vào Chúa, yêu đuối trở thành hùng mạnh, đau khổ trở thành nhịp cầu, đưa con tới gần lòng Chúa. Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim sơn ca, hót liêu lo, hót liêu lo. Cho dù người tạo sáng rình rập, giăng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, con mãi bình an, mãi bình an, mãi bình an.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An tường thuật.
Tin Cơn Đức Quốc. Lễ an táng Đức Hồng Y Joachim Meissner, nguyên tổng giám mục Cơn. Đức Hồng Y Joachim Meissner, cố tổng giám mục giáo phận Cơn bên Đức, đã được an táng cách trọng thể vào sáng thứ Bảy 15 tháng 7 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận địa phương. Đức Hồng Y Meissner đã qua đời sáng sớm ngày 5 tháng 7 vừa qua tại nơi nghỉ hè Bad Fussing ở Nam Đức, hưởng thọ 84 tuổi, sau 25 năm làm tổng giám mục giáo phận Cơn. Đức Hồng Y Goenki, tổng giám mục Cơn, đã chủ sự thánh lễ và phần giảng thuyết do Đức Hồng Y Peter Erdo, tổng giám mục tổng giáo phận Esztergom Budapest ở Hungary đảm nhận. Hiện diện trong thánh lễ an táng, ngoài các vị lãnh đạo công giáo Đức, từ Roma, đặc biệt có Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và Đức Tổng giám mục Georg Genswein, bí thư của Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 và cũng là Chủ tịch Phủ Giáo hoàng. Đức Tổng giám mục Genswein đã cảm động đọc thư của Đức Benedicto thứ 16, kể lại rằng, khi nghe tin Đức Hồng Y Meissner qua đời, Đức Benedicto thứ 16 không thể tin được vì ngày hôm trước hai vị còn nói chuyện với nhau qua điện thoại. Thư của Đức Nguyên Giáo Hoàng có đoạn viết như sau. Chúng ta biết rằng Đức Cố Hồng Y như một mục tử hăng say, ngài cảm thấy khó rời bỏ sứ vụ này giữa lúc giáo hội đang cấp thiết cần các mục tử đầy sắc tín, cần chống lại sự độc tài của tinh thần thế gian và đã quyết liệt sống và suy tư từ Đức Tin. Đức Benedicto thứ 16 cũng kể lại rằng, trong các cuộc nói chuyện gần đây với Đức Cố Hồng Y Meissner, điều gây ấn tượng mạnh nơi tôi là sự thanh thản, niềm vui nội tâm và sự tín thác của người. Tôi cảm động hơn cả là khi thấy Đức Cố Hồng Y đã sống giai đoạn cuối đời trong niềm xác tín sâu xa, Chúa không bỏ rơi giáo hội của Ngài, cho dù nhiều khi con thuyền đầy đến độ hầu như bị lật. Đức Benedicto thứ 16 cũng viết rằng, buổi sáng cuối cùng, Đức Hồng Y Meissner không xuất hiện tại nơi làm lễ, và người ta tìm thấy người đã chết trong phòng. Sách nguyện tuột khỏi tay người. Đức Hồng Y chết trong lúc cầu nguyện, hướng nhìn về Chúa, đối thoại với Chúa. Cách thức chết của Đức Cố Hồng Y mà Chúa ban cho người, một lần nữa tỏ cho thấy cách người đã sống. Đó là hướng nhìn lên Chúa và đối thoại với Chúa. Tại buổi lễ, Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, sứ thần tòa thánh tại Đức, đã đọc điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết, tôi xúc động sâu xa khi nghe tin Đức Hồng Y Joachim Meissner được Thiên Chúa từ bi thương xót, kêu gọi đột ngột và bất ngờ từ trái đất này. Tôi gần gũi Đức Hồng Y và tất cả các tín hữu của Tổng giáo phận Cơn trong kinh nguyện cầu cho vị chủ chăn quá cố. Với niềm tin sâu xa và lòng mến chân thành đối với giáo hội, Đức Hồng Y Meissner đã tận tụy loan báo tin mừng. Xin Chúa Kitô trả công cho người vì sự dấn thân trung thành và kiên cường bênh vực thiện ích của những người ở Đông và Tây và cho người được tham dự vào cộng đồng hiệp thông của các thánh trên trời. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thường huấn linh mục trẻ Tổng giáo phận Hà Nội năm 2017. Thường huấn linh mục trẻ là chương trình mà Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức hàng năm dành cho các linh mục đã chịu chức từ 1 đến 5 năm. Việc đào tạo linh mục không kết thúc với việc truyền chức thánh, nhưng là việc kéo dài suốt cuộc đời linh mục. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục. Công cuộc đào tạo linh mục càng trở nên cần thiết hơn đối với các linh mục trẻ trong bối cảnh có nhiều thay đổi nhanh chóng trên mọi lĩnh vực. Chương trình thường huấn linh mục trẻ của Tổng giáo phận Hà Nội năm nay được tổ chức tại Đà Lạt, kéo dài từ ngày 11 đến 15 tháng 7 năm 2017. Đồng hành cùng 33 linh mục trẻ đi thường huấn là Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội và cha trưởng ấn Alfonso. Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạch, giám mục phó giáo phận Đà Lạt đã chia sẻ trong kỳ thường huấn lần này với chủ đề Cử hành các bí tích Kitô giáo nhìn dưới khía cạnh giáo luật. Điểm nhấn của kỳ thường huấn này là tính hiệp thông linh mục được thể hiện qua việc các linh mục dành thời gian để cùng nhau học hỏi về đức tin, về công việc mục vụ và quây quần bên nhau trong tình huynh đệ. Tin Canada. Phản ứng của các giám mục Canada về việc Canada coi việc cổ võ phá thai là trọng tâm của chính sách đối ngoại. Trong một lá thư gửi tới Bộ trưởng Ngoại giao Canada, Đức cha Douglas Crosby, giám mục giáo phận Hamilton và là chủ tịch Hội đồng giám mục quốc gia này, tỏ ra phẫn nộ về việc bà Bộ trưởng đã đưa việc cổ võ phá thai vào trọng tâm chính sách đối ngoại của Canada. Trong lá thư gửi tới bà Chrystia Freeland, Bộ trưởng Ngoại giao Canada vào cuối tháng 6 vừa qua, Đức cha Crosby đã nói thẳng rằng, tuyên bố của bà là sai lầm, thiếu suy xét và gây rối loạn. Thư này cũng được đăng tải trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Canada. Đối tượng cơn giận dữ của Giáo hội Canada là bài phát biểu của bà Bộ trưởng tại Hạ viện Ottawa hồi đầu tháng 6. Trong đó, bà Chrystia Freeland khẳng định trước các dân biểu rằng những giá trị của Canada bao gồm nam nữ bình quyền, thăng tiến quyền lợi của phụ nữ và các trẻ gái. Nhưng quyền đó là quyền về tình dục và những quyền liên quan đến sức khỏe sinh sản, cũng như quyền được phá thai an toàn và dễ dàng. Và bà kết luận, những quyền này là trọng tâm chính sách đối ngoại của chúng ta. Trong lá thư, Đức cha Crosby nói với bà Bộ trưởng Ngoại giao rằng, ngài hoàn toàn không đồng ý, tuy nhiên ngài cũng khẳng định rằng, các giám mục Canada chia sẻ mối quan tâm của bà muốn thúc đẩy sự tôn trọng và phẩm giá của phụ nữ. Dù vậy, Đức cha cáo buộc bà Bộ trưởng đã im lặng bỏ qua nhiều vấn đề của phụ nữ lẽ ra cần phải nêu lên vì những vấn đề ấy khiến cho cộng đồng quốc tế phải dấn thân hành động. Trong số đó, chúng ta hãy kể đến những thỏa thuận kinh tế của Canada với các quốc gia có những trẻ bị giết khi sinh ra bởi vì chúng là con gái chứ không phải là con trai. Ở những quốc gia ấy, phụ nữ được hưởng lương ít hơn nam giới cho cùng một công việc, hoặc có thể không được hưởng cùng các đặc quyền quy định trong luật pháp, trong đó có quyền được học hành và được bảo vệ chống lại hiếp dâm, bạo lực về thể chất hoặc các hình thức lạm dụng khác. Đức cha Crosby cho rằng, rất khó hiểu được các chương trình nghị sự chính trị bà đề ra thực sự đại diện cho quyền lợi của phụ nữ như thế nào, và đặt ra câu hỏi rằng, liệu Canada có quên rằng đa số người dân Canada, cả ở Canada cũng như ở nước ngoài, tin rằng đứa trẻ sẽ sinh ra là một người được Thiên Chúa tạo dựng, đáng được sống và được yêu thương. Trong phần kết luận, Đức cha Crosby nhấn mạnh, nếu chính sách đối ngoại của Canada cần có một cơ sở vững chắc, đó không thể là lời biện hộ cho việc phá thai và các quyền về tình dục và sức khỏe sinh sản. Tại Canada, nói chung, các đức giám mục công giáo rất hăng hái về các đề tài xã hội, mà chính phủ của ông Justin Trudeau đẩy mạnh bằng những bước đi lớn của pháp luật. Đặc biệt, các giám mục đã đi đầu trong cuộc đấu tranh chống trợ tử mà Canada đã thông qua hồi tháng 6 năm 2016. Mấy ngày sau khi gửi thư cho Bộ trưởng Ngoại giao, Đức cha Crosby lại thay mặt Hội đồng giám mục phản đối một luật khác. Ngày 19 tháng 6 vừa qua, Quốc hội Canada đã thông qua một dự luật bổ sung thêm căn cước và ghi chú về giới tính vào danh sách các phân biệt đối xử bất hợp pháp. Trong một thông cáo ra ngày 7 tháng 7, Đức cha viết, một số nguyên tắc làm nền tảng cho dự luật này không thể được người công giáo ủng hộ. Nguyên tắc nghiêm trọng nhất trong số đó là khẳng định người ta có thể được tách biệt giới ra khỏi phái tính sinh học, và cá nhân được quyền lựa chọn giới. Nguyên tắc chủ chốt này của lý thuyết hiện đại về giới vi phạm luật tự nhiên và mặc khải Kitô giáo. Đức cha cho biết các giám mục rất quan ngại và dự đoán rằng rất có thể luật này sẽ đặt ra các vấn đề liên quan đến tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tôn giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đón nhận lời Chúa và để lời Chúa sinh hoa kết trái. Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hôm Chủ nhật 16 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chủ nhật thứ 15 thường niên năm A. Trong đó, Chúa Giêsu trình bày dụ ngôn người ra đi gieo giống bên vệ đường, và từ đó Ngài rút ra những bài học áp dụng cho tâm hồn các tín hữu về việc đón nhận và thực hành lời Chúa. Đức Thánh Cha nói, tin mừng hôm nay là dụ ngôn nổi tiếng về người gieo hạt giống. Có thể nói, Chúa Giêsu thực hiện một cuộc chụp quang tuyến tinh thần, tâm hồn chúng ta, là thửa đất trên đó hạt giống lời Chúa rơi xuống. Tâm hồn chúng ta như thửa đất có thể là tốt, và như thế lời Chúa mang lại hoa trái, nhưng đất ấy cũng có thể là khô cằn, không thấm nước. Điều này xảy ra khi chúng ta nghe lời Chúa, nhưng lời ấy bật lên như khi rơi xuống trên một con đường. Giữa thửa đất tốt và con đường có hai mảnh đất ở cấp độ giữa mà chúng ta có thể có qua nhiều mức khác nhau. Thứ nhất là đất sỏi đá. Chúng ta cố tưởng tượng xem một thửa đất sỏi đá là mảnh đất không có nhiều đất, vì thế khi hạt giống nảy mầm nó không ăn rễ sâu được. Đó là tâm hồn hời hợt đón nhận Chúa, muốn cầu nguyện, yêu mến và làm chứng, nhưng không kiên trì, mệt mỏi và không lên cao được. Đó là một tâm hồn không có bề dày, nơi mà những sỏi đá lười biếng trổi vượt, nơi mà tình yêu không bền bỉ và chóng qua. Những người nào chỉ đón nhận Chúa chỉ khi mình thích thì không mang lại hoa trái. Rồi có thửa đất sau cùng, đất gai góc đầy những bụi gai bóp nghẹt những cây tốt. Những bụi gai ấy tượng trưng cái gì? Thưa là những lo lắng trần tục và sự quyến rũ của giàu sang, như Chúa Giêsu đã nói. Những gai góc chính là những tật xấu chống lại Thiên Chúa, chúng làm cho sự hiện diện của Ngài bị ngột. Nhất là những thần tượng giàu sang thế gian, sống hàm hố cho bản thân để có của cải và quyền lực. Nếu chúng ta vun trồng những bụi gai ấy, thì chúng ta sẽ bóp nghẹt sự tăng trưởng của Thiên Chúa nơi chúng ta. Mỗi người có thể nhận ra những bụi gai lớn nhỏ của mình, những tật xấu trong con tim của mình, những cây gai ăn rễ sâu hơn kém, không làm hài lòng Thiên Chúa và ngăn cản ta không có một con tim thanh sạch. Cần nhổ chúng đi, nếu không lời Chúa sẽ không mang lại hoa trái. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn vào nội tâm của mình. Cảm tạ Chúa vì thửa đất tốt của chúng ta và làm việc trên những thửa đất chưa tốt. Chúng ta hãy tự hỏi xem, con tim chúng ta có mở rộng để đón nhận hạt giống lời Chúa trong đức tin hay không? Chúng ta hãy tự hỏi xem những sỏi đá lười biếng nơi chúng ta có còn nhiều và lớn hay không. Chúng ta hãy nhận diện và gọi đích danh những bụi gai tật xấu. Chúng ta hãy có can đảm làm sạch thửa đất, mang đến cho Chúa trong sự xưng tội và kinh nguyện những sỏi đá và những bụi gai của chúng ta. Làm như thế, Chúa Giêsu, người gieo hạt giống, sẽ vui mừng thực hiện một công việc bổ túc, đó là thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Cắt đi những sỏi đá và gai góc bóp nghẹt lời Chúa. Tin Tổng Giáo Phận Huế. Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31. Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31 sẽ được diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 8 năm 2017 với chủ đề Sống Tinh Thần Sứ Điệp Fatima. Đại hội có 8 thánh lễ chính thức sẽ được cử hành tại linh địa dành riêng kính Đức Mẹ trong dịp này. Cụ thể, thánh lễ khai mạc sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2017 và thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ hồn xác lên trời cũng là thánh lễ bế mạc đại hội được cử hành vào lúc 5 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2017. Để chuẩn bị cho ngày đại lễ lần thứ 31 này, Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang đã đề nghị các công ty du lịch vui lòng tạm ngưng việc đưa khách tham quan vào trung tâm từ ngày 20 tháng 7 năm 2017 đến ngày 20 tháng 8 năm 2017. Đại hội La Vang lần thứ 31 sắp đến, hứa hẹn là một kỳ đại hội lớn và mang nhiều ý nghĩa khi được diễn ra trong năm mục vụ gia đình và nhất là vào dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 1917-2017.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời chủ chăn cho tháng 7 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối lời chủ chăn tháng 7 năm 2017 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến toàn thể quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ chăn nói trên có chủ đề: Vâng phục và lòng thương xót trong cuộc đời linh mục tu sĩ. Đức cha Giuse nói tiếp trong lá thư mục vụ như sau. 2. Tình yêu của người mẹ. Thật tuyệt vời tình yêu của người mẹ qua lời tự sự của đứa con trên đây. Xem ra đây là một diễn tả mới của dụ ngôn, những người làm vườn nho sát nhân, mà Chúa nói trong tin mừng Thánh Mát-cô. Nhờ tình yêu kiên nhẫn, chịu đựng trong đau khổ của người mẹ, đứa con hư hỏng đã nhận ra lỗi lầm của mình, đã hối cải và trỗi dậy trở về. Tình yêu của người mẹ thật là một đóa hoa tuyệt đẹp, mang hương thơm dịu dàng, làm phát sinh ra trái ngọt là chính đứa con hư hỏng, biết ăn năn hối cải. 3. Linh mục tu sĩ, sứ giả của lòng thương xót. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ! Liệu chúng ta có thể áp dụng tình yêu của người mẹ trên đây cho đoàn dân được trao phó cho chúng ta chăm sóc thay mặt cho Chúa không? Vẫn biết, người mẹ có sức mạnh của bản năng mẫu tử, nhưng chúng ta có sức mạnh của sứ mệnh Chúa trao, của niềm hy vọng tiến về trời mới đất mới, và nhất là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Trong sứ mệnh giáo huấn và dẫn đưa đoàn chiên của Chúa đi vào trời mới đất mới, cũng có những lúc chúng ta phải nói sự thật. Và để việc nói sự thật đem lại kết quả tông đồ và có sức cải hóa lòng người, cần phải cẩn trọng giữ ba nguyên tắc sau đây. Không nói, không sửa sai khi lòng chưa an bình. Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe. Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau. Phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Trước khi nói với một người về một cái sai trái của họ, phải tìm ra chính cái tốt của người đó. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, Veritas in Caritate, sự thật với lòng bác ái. Điều nói cho dù là sự thật mà không có lòng bác ái, không phát xuất từ lòng yêu thương, sẽ trở thành lời chửi mắng, xúc phạm, không cải hóa được lòng người. Caritas là tình yêu đến từ chính Thiên Chúa. Đó là thứ tình yêu tinh tuyền, nhưng không. Yêu không phải vì người đó đáng được yêu, nhưng vì người đó cần được yêu, thương yêu không cần được đền đáp. Chính vì vậy mà tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu cứu rỗi loài người tội lỗi. Kết thúc những dòng suy nghĩ trên đây, tôi muốn nhắc lại lòng ước ao là giáo phận Xuân Lộc chúng ta, từ các gia đình, các cộng đoàn, các giáo họ, giáo xứ sẽ trở thành thánh địa của lòng thương xót. Để được như thế, nhất thiết là con tim của các linh mục, tu sĩ của giáo phận phải trở thành thánh địa của lòng thương xót. Cúi xin Đức Mẹ là mẹ của các linh mục và là nữ vương các kẻ đồng trinh, gìn giữ và che chở quý cha, quý tu sĩ trong hành trình dâng hiến và phục vụ. Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối lời chủ chăn cho tháng 7 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến toàn thể quý linh mục và tu sĩ trong Giáo phận Xuân Lộc. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về Đức Maria như là mẫu gương của hy vọng Kitô giáo. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau. Trong hành trình giáo lý của chúng ta về Đức Hy vọng Kitô giáo, chúng ta nhìn lên Mẹ Maria, Mẹ Hy vọng. Mẹ Maria đã trải qua hơn một đêm đen trong hành trình của Mẹ. Ngay từ khi mới xuất hiện trong lịch sử các tin mừng, hình ảnh của Mẹ nổi bật. Như thể mẹ là một nhân vật trong một bi kịch. Không phải mẹ chỉ thưa xin vâng đối với lời mời của thiên thần, nhưng mẹ còn là một phụ nữ, đang ở tuổi thanh xuân, can đảm đáp lại, dù không biết gì về vận mệnh đang chờ đợi mẹ. Trong lúc ấy, mẹ Maria xuất hiện trước mặt chúng ta như một trong bao nhiêu bà mẹ của thế giới này. Can đảm đến tột cùng khi đón nhận trong cung lòng mình lịch sử của một con người mới đang sinh ra. Lời thưa xin vâng ấy là bước đầu trong một danh sách dài những vâng phục tháp tùng hành trình của mẹ. Vì thế, mẹ Maria xuất hiện trong các sách tin mừng như một phụ nữ thầm lặng, thường không hiểu tất cả những gì xảy ra quanh mình. Nhưng mẹ suy niệm mỗi lời và mỗi biến cố trong tâm hồn mẹ. Trong thái độ ấy, có một khía cạnh rất đẹp về tâm lý của mẹ Maria. Mẹ không phải là một phụ nữ xuống tinh thần trước những bất trắc của cuộc đời, nhất là khi dường như không có gì tiến triển tốt đẹp. Mẹ cũng chẳng phải là một phụ nữ mạnh mẽ phản đối, than trách. Lăng mạ, chống lại vận mệnh của cuộc đời nhiều khi có vẻ đố kỵ. Trái lại, mẹ là một phụ nữ lắng nghe, đón nhận cuộc sống như được ủy thác cho chúng ta, với những ngày hạnh phúc, nhưng cũng với cả những thảm kịch mà không bao giờ chúng ta muốn gặp. Cho đến đêm tột đỉnh của mẹ Maria, khi con của mẹ bị đóng đinh vào thập giá. Cho đến ngày ấy, mẹ Maria hầu như biến mất khỏi những trang tin mừng. Các tác giả sách thánh ngụ ý rằng, sự hiện diện lu mờ từ từ của mẹ, sự im lặng của mẹ trước mầu nhiệm một người con vâng phục Chúa Cha, nhưng mẹ Maria tái xuất hiện trong lúc nghiêm trọng, khi phần lớn các bạn hữu trốn mất vì sợ hãi. Mẹ không phản bội, và trong lúc ấy, dưới chân thập giá, không ai trong chúng ta có thể nói đâu là hình khổ dữ dằn nhất. Hình khổ của một người vô tội chết trên cây thập tự, hay sự hấp hối của một bà mẹ đồng hành với những giờ phút cuối cùng của con. Các sách tin mừng vắn tắt và rất kín đáo. Các thánh sử chỉ ghi nhận sự hiện diện của mẹ bằng một động từ đơn giản. Mẹ đứng đó. Các sách ấy không nói gì về phản ứng của mẹ, và chẳng viết gì để mô tả nỗi đau khổ của mẹ. Về những chi tiết này, các thi sĩ và các họa sĩ tường nghĩ ra và để lại cho chúng ta những hình ảnh đã đi vào lịch sử nghệ thuật và văn chương. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Mẹ Maria đứng đó. Này đây một thiếu nữ thành Nazareth, nay tóc đã hoa râm với năm tháng, vẫn còn liên hệ với một vị Thiên Chúa. Đấng phải được đón nhận lấy, và với một cuộc sống đã đi tới bờ vực thẳm đen tối nhất. Mẹ Maria đứng đó, trung thành hiện diện, mỗi lần cầm nến sáng trong một nơi u tối và mây mù. Cả mẹ cũng không biết vận mệnh phục sinh mà con của mẹ trong lúc ấy đang mở ra cho tất cả loài người. Mẹ đứng đó vì trung thành với kế hoạch của Thiên Chúa. Đấng mà mẹ xưng là tôi tớ Chúa trong ngày đầu tiên khi mẹ được kêu gọi, nhưng cũng vì bản năng làm mẹ chịu đau khổ mỗi khi một người con phải qua cực hình. Chúng ta lại thấy mẹ trong ngày đầu tiên của giáo hội. Mẹ là mẹ hy vọng. Giữa cộng đoàn các môn đệ rất mong manh, một người đã chối Chúa, nhiều người khác bỏ chạy. Tất cả đều sợ hãi. Mẹ Maria chỉ đứng đó, trong tư thế bình thường nhất như thể tất cả đều bình thường. Trong giáo hội đầu tiên được bao phủ trong ánh sáng phục sinh. Nhưng cả trong những rung động đầu tiên của những bước mà giáo hội phải thực hiện trong thế giới. Vì thế, tất cả chúng ta đều yêu mến mẹ như người mẹ. Vì mẹ dạy chúng ta nhân đức chờ đợi, cả khi tất cả dường như không có ý nghĩa, mẹ luôn tín thác nơi mầu nhiệm Thiên Chúa, cả khi Chúa dường như lu mờ vì sự ác trong trần thế. Trong những lúc khó khăn, mẹ Maria, người mẹ mà Chúa Giêsu ban tặng cho tất cả chúng ta, có thể luôn luôn nâng đỡ những bước đường của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về mẫu gương của Đức Maria như là mẫu gương của niềm hy vọng Kitô giáo. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, Jin Chugan, nữ tu đi hành khất để xin cơm nuôi những người già, là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Nữ tu Jin Chugan là một nữ tu bình thường như bao nữ tu khác. Chị sinh năm 1792 tại nước Pháp. Nhưng khi được ơn Chúa gọi, chị dấn thân trong việc chăm sóc những người già và thành lập dòng tiểu muội người nghèo. Năm 1842, hiện tại dòng có gần 4.000 nữ tu chăm sóc cho 32.000 người già cả trong 260 cơ sở rải rác trên 30 quốc gia. Trong khung cảnh xã hội ngày nay, các chị tiểu muội người nghèo chú ý đến việc giúp các vị cao niên chấp nhận tuổi già, vui hưởng tuổi già và sẵn sàng đi vào thế giới vĩnh cửu khi đến giờ Chúa gọi. Các chị tiểu muội cương quyết chống lại trào lưu làm chết êm dịu đối với những người già cả bệnh tật. Bởi vì làm như thế tức là con người tước đoạt quyền hành của Thiên Chúa, đấng là chủ tể của sự sống và sự chết. Đây cũng là lý do nói lên sự có mặt của các chị bên cạnh những người già, những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Khi chị Jin Chugan bắt đầu thành lập những cộng đoàn đầu tiên để tiếp rước người nghèo và già cả, thì chính chị phải tự xoay sở để tìm ra nguồn nuôi sống họ. Phương tiện duy nhất thời đó là đi hành khất. Đây là điều mà chị đã nhiệt tâm thi hành trong suốt 13 năm trời, từ năm 1839 đến năm 1852. Sử liệu cuộc đời chị ghi lại không biết bao nhiêu là mẩu chuyện trong những ngày hành khất này. Một chứng nhân kể lại, chị Jin Chugan len lẻn vào các hành lang, gõ nhẹ cửa, rồi im lặng đứng đó chờ đợi. Chị không bao giờ dám tỏ ra là mình có ý quấy rầy người khác. Trong các phòng trà, nơi các bàn giấy, trong các công viên hoặc bất cứ cơ sở nào khác, chị luôn luôn xuất hiện với thái độ kín đáo, nhẫn nhục, nhưng cương quyết đạt cho đến mục đích. Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, giàu sang mở cửa phòng. Vừa trông thấy chị, ông ta hất hàm hỏi, chị làm gì mà đứng đây vậy? Chị trên nhỏ nhẹ đáp, thưa ông nhân lành, tôi đang đợi. Ông ta hỏi tiếp, chị chỉ đợi thôi sao? Chị nhẹ nhàng trả lời, tôi đợi để xin được của ăn, nuôi cho các phụ nữ già tốt lành của tôi. Ông ta giận dữ lặp lại. Những người đàn bà tốt lành của chị, bộ chị muốn trút họ lên vai tôi sao? Chị Chinh dịu dàng thuyết phục. Chúng ta cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ họ một ít hôm nay. Nếu ông bằng lòng, xin ông cho họ thức ăn, còn tôi sẽ chăm sóc họ. Rồi chị khiêm tốn nói tiếp, xin ông cho tôi kha khá tiền, như thế ông sẽ không trông thấy mặt tôi trong một thời gian thật lâu. Chưa hết, chị còn hứa thêm, tôi sẽ nhớ cầu nguyện cho ông, các người đàn bà của tôi cũng sẽ cầu nguyện cho ông. Tôi sẽ dạy cho họ luôn luôn biết ơn những người giúp đỡ mình. Thế nhưng, không phải bao giờ chị Jin Chugan cũng gặp được những tấm lòng vàng. Rất nhiều khi chị bị người ta khinh bỉ, xua đuổi chị như đuổi tà. Nhưng chị luôn luôn chấp nhận cách vui vẻ. Trong những trường hợp này, chị thường khiêm tốn nhẫn nhịn trả lời. Xin cảm ơn, lời lăng mạ này là phần của tôi. Bây giờ xin làm ơn cho tôi cái gì để tôi nuôi sống những người nghèo của tôi. Và đây cũng là câu phương chăm sóng ngày nay của các chị tiểu muội người nghèo. Cha Mocharet, linh mục dòng tên kể lại, cha bề trên dẫn chị Jean đến phòng nơi chúng tôi đang tụ họp. Cha ngỏ ý xin chị nói đôi lời về Thiên Chúa. Chị mau mắn làm ngay, không do dự. Trong vài phút ngắn ngủi, chị trình bày cho chúng tôi biết về công tác bác ái của chị. Chị nói với trọn tấm lòng. Sau đó chị kính cẩn cúi đầu cảm ơn chúng tôi và rời khỏi phòng với cái rổ quyên tiền trên tay. Tôi không bao giờ quên thái độ khiêm tốn nhẹ nhàng, giản dị nhưng trang trọng của chị. Nếu tôi sống được 1000 năm, hẳn không bao giờ tôi quên nét mặt từ ái của chị. Một linh mục khác thuộc dòng thánh Jean Eudes thuật lại rằng, chị Jean đến xin tôi cho phép chị quyên tiền giữa các học sinh. Không biết do quyền lực nào thúc đẩy, tôi nói ngay, chị theo tôi. Và tôi đưa chị lên phòng học của khoảng 100 học sinh. Và tôi nói với họ, chị nữ tu này sẽ giải thích lý do tại sao chị đến đây. Chị trình bày công tác bác ái của chị và ngỏ lời xin mọi người hiện diện rộng tay giúp đỡ chị. Cảm phục và xúc động sâu xa trước việc làm và lời ăn mày của chị, tất cả học sinh có mặt đã dốc trọn túi tiền vào trong rổ của chị. Và không bao giờ họ quên buổi quyên tiền của chị Jean vào buổi sáng hôm đó. Trong các lần quyên tiền cũng như trong suốt cuộc đời, chị Jean Chugan luôn trung thực và thẳng thắn. Một người bạn của chị kể lại, khi gặp một khó khăn, một thử thách, không bao giờ chị tìm cách trốn thoát. Trái lại, chị khiêm tốn nhìn nhận nó. Mỗi khi đứng trước một vấn đề nan giải bế tắc, chị nói ngay để trấn an mọi người. Nếu Thiên Chúa ở với chúng ta, thì tất cả rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa. Thầy Pascal là đại chúng sinh năm thứ hai của đại chúng viện Saint-Yves ở Rennes bên Pháp đã chia sẻ. Tôi thầm tiếng rằng, nói về thánh nữ Jean Chugan, tức là nói về Thiên Chúa, đấng hôm nay đang thực hiện những kỳ công nơi trái đất chúng ta sinh sống. Trước đây, tôi không bao giờ nghe nói đến chị nữ tu thánh thiện có tấm lòng bao la như trời biển này. Nhưng bây giờ, khi có dịp tiếp xúc và quan sát thật gần các chị tiểu muội người nghèo, thì tôi vô cùng ngưỡng mộ vị sáng lập là thánh nữ Jean Chugan. Trọn cuộc đời dâng hiến phục vụ người già cả là dấu chứng của sự hoàn toàn tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Thánh nữ Jean Chugan là mẫu gương cho những ai đang sống và làm việc cạnh những vị cao niên. Chị Jean Chugan được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị tôn phong chân phước ngày 3 tháng 10 năm 1982. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con trong Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay. Có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này.
quý vị, các bạn thân mến, một đoàn hành hương đang tiến bước trên con đường dẫn đến đền thờ, bất ngờ trời đổ mưa. Phái đoàn hành hương nài nỉ vị linh mục cùng với họ hãy cầu nguyện cho trời ngừng mưa. Vị linh mục hỏi lại, tại sao lại cầu cho trời ngừng mưa? Những điều mà anh chị em ao ước có phải là điều tốt nhất hay không? Các khách hành hương trả lời, thưa cha, dường như có một giải pháp này là tốt thôi, vì chúng tôi không muốn bị ướt để khỏi bị cảm lạnh. Vị linh mục đáp lại, thôi được, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta thực hiện những gì Ngài thấy là tốt nhất cho chúng ta. Sau khi mọi người cầu nguyện thì trời lại đổ mưa to hơn. Đoàn người hành hương phàn nàn với linh mục và trách Thiên Chúa đã làm khổ cho họ. Nhưng đột nhiên, từ trên trời hàng trăm cây dù rơi xuống. Đoàn hành hương được bảo vệ qua cơn mưa rào. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên phần nào diễn tả tâm thức tầm thường của con người mỗi khi cầu nguyện. Thường thì chúng ta chỉ muốn Thiên Chúa thực hiện ngay những gì mình ao ước, vì thế chúng ta dễ dàng có tư tưởng đồng hóa hay chỉ giới hạn việc cầu nguyện bằng việc cầu khẩn, xin Ngài một điều gì đó. Nếu việc cầu nguyện của chúng ta chỉ dừng lại ở việc cầu xin và mong ước cho những nhu cầu mà chúng ta nghĩ là cần cho chúng ta được mau thực hiện, thì đó không phải là thái độ đức tin trưởng thành. Người có đức tin trưởng thành là người biết cầu xin Thiên Chúa thực hiện những điều mà Thiên Chúa thấy là tốt nhất cho chúng ta. Vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Người là cha giàu lòng nhân ái và là đấng cứu độ chúng ta. Người là đấng toàn năng, người dựng nên chúng ta và tất cả mọi sự, mọi loài, mọi vật đều thuộc về Ngài. Vì thế, Ngài làm chủ tất cả và mời gọi chúng ta đến chung hưởng hạnh phúc với Ngài. Ý thức được điều đó, chúng ta chẳng biết gì hơn là chỉ biết dâng lời tạ ơn, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa. Một cách tích cực, chúng ta hãy sống trọn vẹn từng giây phút của cuộc sống trong tương quan thân tình với Thiên Chúa, nhất là khi những khó khăn xảy đến, chúng ta hãy bền tâm, tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa để Người hành động và hướng dẫn chúng ta hành động. Những người hành hương trong câu chuyện vui trên chỉ nhìn thấy trời mưa và ngay lập tức chỉ muốn cầu xin cho hết mưa, nhưng sử dụng dù che mưa lại là phương thế Chúa dùng. Vì thế chúng ta hãy đón nhận những giới hạn của mình, sống khiêm nhường và phó thác cho tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Khi đó, chúng ta sẽ nhận ra những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa muốn thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đừng có thái độ của con cóc ở đáy giếng. Chỉ nhìn thấy thế giới chỉ rộng bằng chu vi của miệng giếng mà trách cứ Thiên Chúa hững hờ, không để tâm đến những nhu cầu của chúng ta. Thật ra Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự và yêu thương mọi loài thọ tạo Ngài đã dựng nên. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày được nhận ra những ý định, những chương trình mà Chúa đã lập ra cho mình và cho anh chị em cũng như cho thế giới chung quanh ta. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn biết nhận ra chương trình, những ý định của Chúa trong cuộc đời của chúng con. nhờ đó chúng con sẽ cảm nhận được tình thương của Chúa trải dài trong suốt cuộc đời của chúng con, cũng như anh chị em và cùng nhau cất lên lời tạ ơn, cùng cảm tạ Chúa là Cha yêu thương. Amen.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Âm thầm là từng gáy phong trần, mà tay trắng bàn tay. Có chi dâng này, còn chỉ có con tim này. Dìu bánh tinh tiền cùng ngàn nỗi yêu phiền. Nguyện dâng cho ngày đêm, lễ dâng mọn hèn lòng thành kính con đáp đền.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.